Chương 20. Tại sao chim cu không xây tổ? Cô Đo sẵn sàng đi tiếp lộ trình của mình. Nó để ý thấy chim cu đang đậu bên cạnh nó. Đó là một con chim cu sóc, lông màu xám, với đôi mắt đỏ long lanh như hai viên hồng ngọc. Chào chim cu, tôi rất thích đôi mắt đỏ của chim lắm. Chim cu đáp lễ. Em cũng thích cái mặt nạ và cái đuôi khoang của anh. Cô Đo hỏi. Tôi nghe nói loài chim cu không xây tổ, mà các bạn để trứng mình vào tổ của chim khác. Đúng không chim cu? Em cũng nghe nói loài gấu trúc các anh hoàn toàn nắm quyền các tổ chim, phải không? Chim cu cười phá lên sau câu đùa, rồi giải thích. Đúng là loài chim cu không phải xây tổ. Việc miễn xây tổ này được coi như là phần thưởng dành cho chúng em. Cô Đo tò mò. Chim cu đã làm gì mà được thưởng như thế? Chim cu nghiêng ngó cái đầu làm điệu, chôm chớp đôi mắt đỏ, rồi bắt đầu kể chuyện cho cô Đo nghe. Rất nhiều năm sau khi thần Quetzalcoatl ban bắp cho người Mexico, những cánh đồng màu mỡ và mùa màng tươi tốt. Dần dần đất trở nên bạc màu, bắp mọc không đủ để nuôi sống con người. Dân chúng bắt đầu than vãn vì đói. Thần mùa màng biết cần phải làm điều này. Thần bảo dân chúng đốt cháy các cánh đồng rồi để chúng nghỉ ngơi một thời gian. Sau đó họ có thể gieo hạt trở lại. Nhưng thần mùa màng quên dặn dò họ phải để dành đủ hạt giống cho mùa sau. Lửa bốc lên cao, toàn thể các loài chim được gọi đến để hội họp. Chúng được yêu cầu bay qua những cánh đồng đang cháy để nhặt đủ hạt bắp giống. Lũ chim đồng ý. Nhưng khi thấy ngọn lửa rừng rực và hơi nóng tỏa rộng, chúng đều sợ hãi và bay trở về rừng, trừ loài chim cu. Đàn chim cu can đảm ở lại, bay qua bay về trên ngọn lửa dữ dội để gom góp từng hạt. Cuối cùng, chúng lượm đủ hạt bắp giống để trồng cho mùa sau. Bộ lông đẹp đẽ của chúng phủ đầy tro, đôi mắt bị lửa đốt nóng đã ngả sang màu đỏ. Các vị thần mùa màng đã nhận đủ hạt giống, khen ngợi chim cu là loài chim can đảm. Từ nay chim cu được miễn phải làm tổ. Đó chính là phần thưởng ban cho chim cu sau khi chúng hoàn thành tốt công việc quá vất vả như thế. Cho tới bây giờ, chim cu được quyền đẻ trứng vào tổ của loài chim khác. Và chúng em đã thực hiện đúng quyền của mình. Cô Đo rất thích câu chuyện của chim cu. Nó nghĩ chim cu có thể giúp nó tìm ra kho báu. Bèn nói, tôi thích những điều bạn kể. Tôi vẫn thích đôi mắt đỏ của bạn. Nhưng tôi sẽ thích hơn nếu bạn cho tôi biết phải tìm kho báu ở đâu. Chim cu đáp. Nếu anh đang tìm kho báu, em đề nghị anh đi tìm trong cánh đồng bắp. Cô Đo ngạc nhiên. Trong cánh đồng bắp ư? Vâng, anh hãy tới thành phố cũ gần đây, xứ sở của loài chim ruồi. Nơi đó có cánh đồng bắp, người ta chôn kho báu tại đó từ lâu lắm rồi. Hãy cho tôi biết đó là kho báu gì. Chim cu kể. Đó là kho báu của vị vua cuối cùng sống ở đây. Người ta đồn rằng, trước khi bị người Tây Ban Nha bắt, vua cho đun chảy tất cả vàng trong một cái bình bằng đồng đặc biệt. Sau đó vua cho cày một luống cày sâu nơi cánh đồng bắp và đổ vàng vào luống cày đó. Vua dùng đất lấp kín luống cày, nói rằng, người Tây Ban Nha rất ham vàng, nhưng họ sẽ không tìm thấy nó. Khi nào đất đai kém màu mỡ, vàng này sẽ quay trở lại để làm cho đất tươi tốt. Cả thế giới sẽ biết tới đất nước chúng ta. Họ sẽ tới tham quan, sẽ nhìn thấy nhiều đồ vật đẹp. Họ sẽ trả tiền để mua. Cô Đo sốt ruột. Ồ, nhưng còn nhà vua thì sao? Vua quay về cung điện. Và vua bị giết vì không chịu thổ lộ cho người Tây Ban Nha biết chỗ giấu vàng. Người Tây Ban Nha chẳng tìm được gì cả. Vàng vẫn nằm im tại chỗ mà vua chôn nó, nhưng không ai biết chính xác đó là chỗ nào. Kudo nói, tôi sẽ đi theo hướng bạn chỉ để xem tôi tìm được gì. Gấu trúc tạm biệt chim cu tử tế, rồi vui vẻ chạy theo con đường nó chọn. Nó băng qua những gốc cà phê sáng rực lên với những chùm trái chín đỏ. Cuối cùng, nó tới thành phố cũ, xứ sở của chim ruồi, mà bây giờ chỉ còn là một ngôi làng nhỏ. Hoàng hôn buông xuống, cô đo nghe tiếng chuông nhà thờ vang lên. Dường như chưa có âm thanh nào nghe thánh thót đến thế. Nó quay sang nói với con sóc đang ngồi trên gốc cây gần đó. Điều gì làm cho tiếng chuông êm ái đến thế? Tiếng chuông của nó nghe thánh thót hơn mọi tiếng chuông khác vì nó chứa đựng niềm tin của dân chúng và lòng khao khát tự do của họ. Họ cương quyết không để cho người Tây Ban Nha chiếm kho báu. Họ cho đun chảy tất cả vàng bạc để làm ra cái chuông này. Khi chuông rung lên, nó cất cao tiếng hát ca ngợi tự do. Cô Đo nói, chắc chắn thế. Tôi mừng là những kẻ xâm lược không tìm ra kho báu của xứ sở này. Chương 21. Quái vật trong cánh đồng Bắc. Cô Đo băng qua nhiều cánh đồng với vô số những thân bắp khô, nhưng nó chưa tìm ra dấu hiệu nào của kho báu. Khi bình minh ló dạng, nó leo lên một cây tuyết tùng già để nghỉ ngơi. Sau đó không lâu, một người đàn ông, một đứa bé và đôi bò đực xuất hiện. Cô Đo quan sát cảnh họ đi vào cánh đồng, rồi người đàn ông nói to, đi nào, đi nào. Cặp bò chuyển động, chúng kéo theo chiếc cày gỗ và chiếc cày ăn sâu vào lớp đất đầy đá sỏi. Ông ta cho cặp bò cày hết luống này sang luống khác. Đứa bé đi theo sau, gieo những hạt giống bắp vàng vào lớp đất tơi xốp. Đứa bé ngừng làm việc. Nó áp tai xuống đất rồi cất tiếng gọi cha. Người đàn ông cũng dừng tay, cũng áp tai vào luống cày rồi lắng nghe. Thấy vậy, cô Đo bắt chước nghiêng đầu, nghe ngóng. Nó lẩm bẩm. Có tiếng ồn ào trong lòng đất. Nó gầm to hơn cả tiếng một con báo đốm lớn. Giống tiếng sấm rền dưới đất. Cô Đo quan sát người đàn ông dậm dậm chân, rồi la lên. Khói! Có một luồng khói bốc ra từ luống cày. Người đàn ông dở nón ra, quạt lấy quạt để. Nhưng cột khói bốc lên càng lúc càng dày đặc hơn, đồng thời tiếng gầm càng lúc càng to hơn. Cuối cùng, lửa bắn ra sáng rực trong không khí. Người đàn ông hối thúc đứa con. Chạy đi, quái vật sắp tới đấy. Hai cha con xua đôi bò chạy đi. Cô Đo leo lên một chạc cây cao hơn để xem điều gì xảy ra sau đó. Nó nghĩ tới những ống tre đựng pháo trong đêm Giáng sinh. Nó nghĩ tới cái hộp đen phát ra ánh sáng lóa mắt. Nó nghĩ tới núi lửa nhuộm đỏ bộ lông chim hồng hạc. Và nó mừng là đã không làm gì để mang con quái vật đang gầm rú kia lên mặt đất. Lửa trào ra phía trước, rồi một cơn mưa đá đỏ lẫn tro bụi bao phủ mọi thứ xung quanh. Dường như đất đá bị nhốt bên trong lòng đất đang vật lộn quyết liệt để được ra ngoài. Người ta ùa tới xem, để rồi bất lực chạy đi tìm nơi an toàn. Các con thú nhỏ cũng chạy lánh nạn. Cô Đo chạy theo chúng. Dung nham trào ra khắp nơi. Chỉ trong vài giờ, một mô đá lửa được hình thành quanh miệng hố lửa giữa cánh đồng. Trong một tuần, nó sẽ lớn to bằng ngọn đồi, rồi sau đó ngọn đồi thành quả núi. Khói lửa đua nhau bốc lên trời như muốn chạm tới những ngôi sao nhỏ lung linh trên kia. Dung nham chảy lan ra khắp mặt đất, rồi biến thành tấm thảm đá màu đen khi nó nguội đi. Tro bụi lấp đầy các mái nhà và trở nên nặng tới nỗi chúng sập đổ ngay sau đó. Cô Đo chưa từng mơ thấy một trận đốt pháo nào khốc liệt như vậy. Dòng dung nham chảy tới đâu, nó lùi xa tới đó để tránh tro bụi và sức nóng. Quanh nó, dân chúng thu dọn đồ đạc tản cư sang những ngôi làng khác, để lại sau lưng họ nguyên một cột lửa khổng lồ rừng rực tỏa sáng suốt mấy ngày đêm. Cô Đo lẩm bẩm một mình. Lũ chim đã bay đi, bầy sóc cũng lánh sang nơi khác. Hươu nai lẫn thỏ rừng biến mất dạng. Chỉ còn sói đồng cỏ đang lục lạo tìm thức ăn thừa. Đã tới lúc mình ra đi rồi. Mình vừa trông thấy một ngọn núi lửa được khai sinh ngay trên cánh đồng bắp. Cô Đo quay lại nhìn con quái vật lần cuối trước khi lên đường. Những cánh đồng bị phá hỏng và những đám mây bụi dày đặc như bịt kín mọi cảnh quan trước mắt nó. Nhưng rồi nó đã thoát được, để thẳng tiến đi tới thành phố cũ có cái chuông tuyệt vời, xứ sở của chim ruồi. Cái chuông lặng thinh từ lâu, nhưng Cô Đo thì không dừng chân lại. Nó quyết định. Tới lúc mình quay về nhà rồi, khỏi cần phải đi tìm kho báu nữa. Chương 22. Kho báu bị chôn giấu. Cô Đo hăm hở trở về nhà. Nó lầm lũi đi hết ngày này sang đêm khác, ăn bất cứ thứ gì có thể tìm được mà không cần phải tìm kiếm cho mất thời gian. Một buổi sáng, nó nhìn thấy con đại bàng lớn đang quắp một con rắn. Cảnh này làm nó nhớ tới câu chuyện Eira đã kể với nó về lá cờ Mexico. Có đêm, nó đã phải bò sâu vào những bụi lê đầy gai để trốn khỏi cái miệng đói khát của con sói đồng cỏ. Điều này làm nó nhớ tới lúc định chui vào bọng cây hoa chuông để ngủ, thì có một người đàn ông dùng ống bầu để hút nước mật vào túi bằng da heo. Có ngày, nó suýt cho tay vào cái bẫy bằng kim loại để lấy một mảnh thiết sáng loáng. Rồi nó nhớ tới đồng vàng kỳ lạ và con cóc nhảy mà nó tìm thấy được trong cái giếng ướt cũ. Lúc này, những địa điểm đó dường như quá xa xôi với Cô Đo. Nó chỉ mong muốn gặp lại khu rừng an toàn của chính nó. Chẳng biết mẹ cha bây giờ như thế nào, các anh chị em mạnh khỏe ra sao. Nó muốn được cuộn mình trong cái hang ấm áp nơi gốc cây cổ thụ thân yêu. Khi còn ở miền Nam, thời tiết thật dễ chịu, trừ các vùng núi và nơi có núi lửa. Nó không nhận biết rằng mùa đông đã qua. Bởi vậy nó cảm thấy sao mà thời tiết ở miền Bắc cũng ấm áp như thế. Mùa hè đã đến với quê nhà rồi. Nó thích những âm thanh mà nó đã nghe trong rừng. Tiếng vo ve của đàn ong, tiếng dế than thở tha thiết, tiếng lao xao của đôi cánh chim vỗ vào nhau. Càng gần tới nhà, nó càng ít muốn nghỉ ngơi và càng hăm hở đi nhanh hơn. Cuối cùng, một đêm nọ, nó thấy mình đang đi vào vùng sa mạc, mà lần này từ hướng Tây lại. Hướng nào thì cũng thế, sa mạc vẫn là sa mạc. Cát, 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 xương rồng, xương rồng, xương rồng. Cô Đo nghĩ bụng. Ước gì gặp được bác Ship nhỉ? Bác tự cho mình là thông thái, là đã thấy tất cả và đã nghe tất cả. Mình thật muốn kể cho bác nghe chuyện chim hồng hạc, viên ngọc opal mê hoặc và những cái núi lửa điên rồ. Một tiếng nói vang lên từ phía sau Cô Đo. Cháu đã tìm được kho báu chưa? Cô Đo bất ngờ khi nhìn thấy bác Ship tới nỗi chân đứng lại rồi mà miệng vẫn há hốc ra. Thỏ Ship phải hỏi lại. Cháu tìm ra kho báu rồi chứ? Cô Đo trả lời. Không tìm được ạ. Không tìm được à? Suốt ngần ấy thời gian mà cháu không tìm được à? Cô Đo nghĩ bụng. Có lẽ mình chẳng thông minh hơn ai, vì cuối cùng mình không tìm ra kho báu. Tại sao mình lại bận tâm tới việc kể cho bác nghe điều mình đã thấy? Bác không tin đâu, vả lại mình nôn nóng về nhà lắm. Thế là nó cười lên và đáp. Không, cháu không tìm được, Cháu đang đi về nhà đây.
Thỏ Jeep vui vẻ nói.
Tệ nhỉ? Nhưng cháu hãy đảo mắt nhìn qua sa mạc của ta trước khi cháu đi. Nó thật đẹp khi đang nở hoa.
Cô Đo nhìn quanh rồi kêu lên.
Ồ, bác Jeep, đẹp thật đấy.
Một cây xương rồng xòe ra trông như một bó đuốc đang rực lửa, vì ở đầu mút của từng thân tay dài có một bó hoa đỏ thắm. Quanh đỉnh cây xương rồng thùng là một vương miện khổng lồ của chùm hoa màu vàng, xanh. Những cây lê gai nhọn hoắt được trang điểm bởi những chùm hoa màu hồng sáng bóng. Còn thân cây xương rồng khổng lồ nơi cú yêu tinh làm tổ thì ngập đầy bông hoa nhỏ chi chít màu trắng ngà. Những bụi creosote nặng trĩu những chùm hoa vàng óng. Càng nhìn, cô Đo càng nghĩ tới cái đêm đầu tiên trong sa mạc. Nào là con ma chạy nhanh, rồi cú yêu tinh và kho hàng đồ cũ của ông chuột gỗ. Nó quay sang thỏ Jeep, nói.
Bác Jeep, đêm nay sa mạc của bác đẹp quá. Ước gì cháu có thể ở chơi lâu hơn. Nhưng cháu phải đi vì cháu muốn về nhà nội trong đêm nay.
Cô Đo chào từ biệt thỏ Jeep, tiếp tục lên đường. Sau đó, nó nghe tiếng chuông nhà thờ. Chính là tiếng chuông nó đã nghe vào cái đêm rời bỏ nhà ra đi. Nó nghĩ bụng. Chuông rung gọi người ta đi lễ sớm đây. Mặt trời sắp mọc rồi. Mình sẽ không đi qua làng lúc chuông hát đâu. Mình sẽ đi tắt băng qua cánh đồng để về nhà. Trên cánh đồng toàn là loại cây thân cao. Những tàu lá dài chạm vào nhau tạo thành tiếng xào xạc trong gió. Cô Đo dừng lại, xem xét một cây. Nó buộc miệng kêu lên.
Đây chính là bắp mà. Mình chưa từng trông thấy những cây bắp lớn như thế này bao giờ.
Cô Đo lúc này đã trở thành chàng gấu trúc trưởng thành, đứng thẳng trên hai chân sau và hái một chùm gì đó có vẻ cứng nơi lá. Nó nhanh nhẹn lột hết lớp vỏ màu xanh bên ngoài ra, rồi thích thú nhìn những hạt bắp vàng mập mạp đang lấp lánh sáng lên dưới ánh trăng. Cô Đo tách hạt bắp, để trong lòng bàn tay, rồi cắn thử. Sau đó, nó tham lam gặm hết những hàng hạt từ đầu tới cuối. Nước sữa bắp bết đầy khắp cái mặt nạ đen của nó, và nó kêu lên.
Ngon quá, ngon quá! Đây là món ăn ngon nhất mà mình được nếm. Đây thật sự là kho báu vàng mình mong mỏi tìm kiếm.
Khi đang lột thêm vỏ xanh của trái bắp khác, cô Đo chợt nghĩ ra một điều và la to.
Đúng rồi, chính nó đấy. Chính đây là kho báu vàng được giấu kín mà cha mình đã nói. Kho báu quý nhất trên trần đời.
Có tiếng xào xạc từ xa vọng lại. Cô Đo ngước nhìn lên, nhìn thấy 5 con gấu trúc lớn đang lột vỏ bắp. Tiếng con gấu trúc lớn nhất vang tới tai nó.
Các con muốn ăn bao nhiêu thì ăn.
Đúng lúc bắp chín rồi đấy. Cha ước sao cô Đo có mặt ở đây để cùng thưởng thức với chúng ta. Cô Đo nghe tới đó, biết những con gấu trúc kia chính là gia đình ruột thịt của mình. Cha và mẹ nó vẫn như xưa, nhưng anh chị em của nó thì đã lớn phỏng lên, cao lớn bằng cha mẹ. Niềm vui của cô Đo òa vỡ lên qua tiếng kêu to.
Mẹ, cha, con là cô Đo đây. Cha mẹ không nhận ra con sao?
Cha mẹ cô Đo cùng kêu lên một lúc.
Cô Đo, cô Đo, ôi cha mẹ mừng quá khi con quay về nhà.
Bà mẹ quá xúc động đã òa ra khóc. Cha nó hãnh diện hỏi.
Con đã tìm được kho báu rồi chứ?
Cô Đo cười phá lên.
Được ạ, đây chính là kho báu quý giá nhất ở trên đời.
Gấu trúc cha gật gù. Đối với loài gấu trúc chúng ta, những trái bắp vàng óng, đầy chất sữa ngọt ngào, chín trên cây, được giấu dưới lớp vỏ xanh, đích thực là kho báu quý giá nhất. Gấu trúc mẹ lau sạch nước mắt hỏi. Con đã ở đâu? Cha mẹ cứ tưởng một con sói đồng cỏ đói đã bắt được con rồi. Con đã đi khắp đất nước Mexico để tìm kho báu này. Nhưng có ngờ đâu, khi về tới nhà thì nó nằm ngay dưới mũi của mình như Rojo đã từng nói. Một người anh của Godard nói. Đi khắp đất nước Mexico à? Hai đứa em Godard nhao nhao lên. Anh đã thấy gì? Anh tìm được gì? Godard mỉm cười. Rất nhiều điều lạ lùng lắm. Khi ánh sáng đầu tiên lóe lên từ phương đông, gia đình gấu trúc hạnh phúc cùng nhau quay về tổ ấm nơi cái hang khoét trong thân cây. Cả gia đình tụ tập quanh gốc cây để nghe Godard kể về những con ma sa mạc, về kim tự tháp cổ, về những vườn hoa nổi trên mặt nước, về những truyền thuyết của người Aztec và về con quái vật khủng khiếp đã phun lửa ra khắp cánh đồng bắp.